Thưa đại chúng, môn học của chúng ta là giới học Hoa Nghiêm. Môn học này là quý thầy, quý cô khóa 8 đã học nhưng mà chưa hết. Bây giờ quý thầy, quý cô khóa 9 lại cũng tiếp tục học giới học Hoa Nghiêm. Nhưng mà trước khi học giới học Hoa Nghiêm phần còn lại thì chúng tôi nhắc lại một số tổng quát để cho các thầy, các cô mới nắm vững để hiểu. Và các thầy, các cô khóa mới, khóa 9, học lại tư liệu những gì mà giới học Hoa Nghiêm trước đó tôi đã dạy. Thì quý thầy, quý cô tranh thủ học. Và tôi là tiếp tục những bài mới của giới học Hoa Nghiêm. Cho nên quý thầy quý cô biết rằng là chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà học viên và thiền hữu trí thức của chúng ta ngồi khắp thế giới cũng đang có mặt ở trong cái học chống này với tất cả chúng ta. Và quý vị đó đang theo dõi sự học hành của chúng ta ở nơi đây đó. Cho nên quý thầy, quý cô phải ý thức rằng chúng ta học không phải chỉ học cho mình, mà còn học cho nhiều người. Chúng ta không phải tu cho mình, mà còn tu cho nhiều người. Bởi vì có nhiều vị cũng muốn học, nhưng họ không có điều kiện học như chúng ta trong không gian này. Và có rất nhiều vị họ cũng muốn tu, nhưng mà họ không có đủ điều kiện để tu như chúng ta ở trong không gian này. Do đó quý vị, họ tu trong cái không gian của họ đang có thể, và họ đang tu trong cái điều kiện của họ đang có thể, và họ nương vào cái sự tu học của chúng ta để cùng tu tập với chúng ta một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Do đó quý thầy, quý cô có duyên học ở đây thì phải học cho hết lòng và phải tu cho hết lòng. Quý thầy, quý cô ý thức rất rõ rằng là chúng ta tu học, chúng ta tin sâu vào giáo lý duyên khởi, chúng ta tin sâu vào giáo lý nhân quả. Nếu chúng ta tu không hết lòng thì cái quả tu đến với chúng ta cũng không hết lòng. Có phải không? Mình tu không hết lòng thì cái quả nó đến với mình cũng không hết lòng. Có đời nào mà mình tu không hết lòng mà cái quả nó đến với mình hết lòng đâu. Có đời nào mình học không hết lòng mà cái thành quả của học nó tới với mình hết lòng đâu. Cho nên mình tu không hết lòng thì cái quả học, quả tu nó đến với mình cũng không hết lòng. Mà mình tu học hết lòng thì cái quả học, quả tu nó đến với mình cũng hết lòng. Đó là nhân quả. Cho nên tất cả quý thầy, quý cô có mặt ở đây nỗ lực tinh cần tu học cho nó hết lòng, để cái thành quả học và tu nó tới với mình cũng hết lòng. Và mình học và tu không phải chỉ cho mình, mà còn cho cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ của mình sinh ra mình, nhưng mà cha mẹ của mình không có điều kiện để tu học như mình. Vì vậy mà cha mẹ rất muốn mình học, rất muốn mình tu, để cha mẹ nương vào cái học của mình, nương vào cái tu của mình mà có được nhiều cái lợi ích trong cái đời sống này. Thầy mình là trao truyền giới thân tùy mạng cho mình, nhưng mà thầy mình không có điều kiện để học như mình. Vì vậy mà thầy mình tìm đủ mọi cách hỗ trợ cho mình học, động viên cho mình học. Vì vậy mình đi học, mình đi tu, mình phải hết lòng đối với sự tu học của mình, để cho thầy mình yên tâm lo công việc chùa, lo phụng sự Tam Bảo trong cái điều kiện của thầy mình. Bởi vì thầy mình có ưa đến đây để học, nhưng mình cũng không được nữa rồi. Bởi vì cái nhân duyên đó nó khó xảy ra với thầy mình. Đó. Nhưng mà mình có cái nhân duyên này thì cố gắng lên. Đừng có phí phạm cái nhân duyên tốt đẹp này. Đó. Anh em của mình cũng vậy, chị em của mình cũng vậy. Có người muốn đến đây học nhưng mà không được. Không được không phải là không muốn, mà không được vì cái nhân duyên chưa đủ. Do đó mình đến đây học và tu là mình nỗ lực học cho giỏi và tu cho giỏi, để mình chia sẻ với anh chị em của mình. Anh chị em của mình không có mặt ở đây, nhưng mà rất trông cậy ở nơi cái sự tu học của chúng ta. Thầy mình không có mặt ở đây, nhưng mà thầy mình rất trông cậy vào sự tu học của chúng ta. Cha mẹ chúng ta không có mặt ở đây, nhưng mà rất trông cậy vào sự tu học của chúng ta. Anh chị em huyết thống, cũng như anh chị em tâm linh của chúng ta không có điều kiện để có mặt như chúng ta ở đây, nhưng mà rất trông cậy vào sự tu học của chúng ta. Thế như vậy là các thầy, các cô có mặt ở trong không gian luật viện này là một may mắn. Hơn một tuần qua, quý thầy, quý cô được vào luật viện và bắt đầu đi vào học tập ở trong luật viện. Thấy có khó khăn không? Khó không? Khó hơn cả trăm lần so với ở chùa của thầy mình. Bởi vì ở chùa của thầy mình thì thầy và trò, cho nên học trò có hư gì thì thầy cũng cắn răng. Cũng giống như cha mẹ sinh con có hư gì thì cha mẹ cũng cắn răng. Bởi vì không cắn răng á, thì hở môi là răng lạnh. Nhớ không? Có nhớ không? Cho nên đôi khi cha mẹ sinh con mà con có hư mấy nữa thì cha mẹ cũng cắn răng. Bất đắc dĩ lắm mới xì hơi ra thôi. Cộng vậy mình ở chùa với thầy mình, mình hư cỡ mấy thì thầy cũng cắn răng. Bởi vì thầy xì hơi ra thì nó cả xấu cả thầy, xấu cả trò, xấu cả chùa, rồi ảnh hưởng đến những cái không tốt của chúng quanh đó. Nhưng mà mình bước vào luật viện thì không phải vậy. Bởi vì luật viện là chúng ta tự nguyện đến đây, và chúng ta có quy luật, ta có cái quy luật của luật viện. Mà quý thầy quý cô có gì đó mà sơ suất thì chỉ 3 lần thôi, tức là can gián 3 lần thôi. Là 3 lần mà can gián không nghe rồi thì y luật mà xử trị. Còn là ở nơi chùa của mình thì thầy trò khi này không được thì sẽ xử khi khác. Nhưng mà luật viện thì không phải vậy. Nếu các thầy các cô có điều gì mà sơ suất thì ở luật viện chỉ cán gián 3 lần thôi. Mà 3 lần mà không nghe thì như pháp mà xử trị. Có phải rằng là 13 pháp tăng già bà thi sa của các thầy là 4 giới sau nói 3 lần cán gián phải không? Có không? 3 lần cán gián mà không nghe thì thôi. Thì như vậy là phạm rồi, mà phạm rồi thì phải xử trì thôi. Mà có nghiêm minh như vậy mới giữ được luật, mới giữ được viện. và giữ được cái nề nếp cho Phật giáo chung. Còn cái Phật giáo gia đình của mình thì thôi, đó là chuyện của nhà. Nhưng mà mình là người có trí, người tu học, thì người đời mà có chút trí tuệ, có chút trí thức là người ta nói rằng trí già tự sử. Tức là cái chuyện xảy ra thì người trí tự biết lầm lỗi, tự xét lấy cái lầm lỗi đó và sửa trị chính mình. Đừng để ai phải đả động tới, và đừng để cho những người chung quanh phiền hà đến cái lầm lỗi của mình. Cho nên gọi là trí giả tự sự. Thứ hai là ngu giả quang phân. Cái người ngu không biết luật lệ, không biết phép tắc, không biết uy nghi, không biết chủ trương đường lối, cho nên là vi phạm. Thì quang phải phân tích cho, phải phân giải cho để hiểu. Cho nên gọi là ngu dạ quang phân. Phân là phân tích, phân giải cho hiểu, hướng dẫn cho để mà hiểu. Và thứ ba là vô phước đáo tổng đình. Vô phước giả đáo tổng đình. Người mà vô phước, không còn phước đức gì nữa, thì người đó phải tới tòa án và đứng giữa quan tòa mà phán xét tội lỗi từ nơi quan tòa, rồi nhận tội từ nơi quan tòa, từ nơi tòa án. Do đó chúng ta có học, ít nhiều gì chúng ta cũng có học, và ít nhiều nhiều gì chúng ta cũng là người có cái lập nguyện, có cái hành nguyện. Và dứt khoát là người xuất gia chúng ta có tâm tốt. Bởi vì không có tâm tốt thì không thể làm người xuất gia. Không có ai đi xuất gia mà tâm xấu hết. Nếu mà có tâm xấu thì đã không xuất gia. Nhưng mà xuất gia rồi, mà tu rồi mà càng ngày tâm mình càng xấu, thì mình nên xét lại cái môi trường tu học, nên xét lại cái chỗ hướng dẫn của mình, nên xét lại cái tâm trí của mình. Có nhiều vị đi xuất gia xin bố mẹ không cho mà, xin cha mẹ không cho mà, nhưng mà tìm cách trốn đi. Nhưng khi vô chùa tu 3 năm sinh tề ra, thì rõ ràng là có nhiều lý do để mình sinh tề. Nhưng mà một trong những lý do sinh tề là vì mình không gặp được thầy hiền bản tốt, không gặp được thiện hữu trí thức. Cho nên vô tu 3 năm đáng lẽ ra nó đẹp thêm, đẹp hơn cái tâm ban đầu xuất gia của chúng ta. Nhưng mà tu 3 năm nó tệ hơn cái tâm ban đầu của chúng ta, tệ hơn khi ta chưa xuất gia. Như vậy rõ ràng là mình tu sai rồi, và không nuôi dưỡng được cái bản tâm xuất gia của mình từ buổi đầu. Quý vị cứ tưởng tượng ra một cái điều này. Có một vị đó xuất gia ở chùa mà đi học lớp 10 bổ túc, nhưng mà cứ một giờ là xin thầy đi ra ngoài vào toilet một lần. Vào toilet để làm gì? Vào toilet không phải để đi toilet, mà vào toilet để hút thuốc. Trong lúc đó cái toilet nó công cộng, người ta đề gọi là no smoking. Thế mà một ông thầy chùa đi vào nơi ta lấy thuốc thuốc thì hỏi đó phải ông thầy chùa không? Nhất định là không phải ông thầy chùa rồi. Mà đó có phải là một người đời dễ thương không? Nhất khoát không phải người đời dễ thương. Quý thầy, quý ông tội không? Thấy mình kém cỏi văn hóa, các ngài tìm cách nâng đỡ mình để có một cái văn hóa tối thiểu. Mình không nghĩ đến công lao của thầy, công lao của anh em ở chùa, công lao của bố mẹ mình, mà đi tới trường cũng nghĩ đến công lao của quý thầy, quý cô dạy dỗ cho mình. Học một giờ xin ra ngoài, đi vào toilet hút thuốc. Cho nên đó là những điều mà chúng ta nghe cảm thấy đau nhói trái tim của mình. Nghe thôi, nghe không đã đủ đau rồi, chứ chưa nói thấy. Mà các thầy, các cô giáo, những vị đó họ là Phật tử, họ thấy như vậy họ đau đớn lắm, họ khổ tâm ghê lắm. Rồi thì những người bạn chung quanh, họ là con nhà Phật tử hết, họ thấy cái hình ảnh của một người ở chùa như vậy, họ đau khổ lắm. Cho nên có ai đi xuất gia mà tâm xấu đâu. Xuất gia đích thực không bao giờ có cái tâm xấu. Nhưng mà xuất gia dối trá thì muôn ngàn cái tâm xấu ở trong đó. Xuất gia vì cái tâm dối trá, vì cái tâm thừa sai mà đi xuất gia, vì những mình lệnh từ những cái thế lực ma quỷ mà xuất gia ở chùa, để tạo ra những hình ảnh không đẹp trong nhà chùa. Và từ đó nó dựa vào những hình ảnh đó, nó xuyên tạc Phật Pháp, nó phá hoại niềm tin của nhiều người giữa này. Chứ còn nếu một người đi xuất gia với tâm trí cao thượng, với tâm trí đầy trí tuệ và từ bi, chắc chắn những điều đó không bao giờ xảy ra, những cái tệ nạn đó không xảy ra. Mình hết lòng hết dạ xuất gia, hết lòng hết dạ học và tu, mà còn khó thay nữa huống gì là vào chùa mà không phải cái tâm trí cao cả đó. Làm sao tu nổi, làm sao ở chùa nổi, làm sao ăn bữa ăn cho nó đàng hoàng, khó lắm. Nên quý thầy quý cô thấy học có khó không? Khó chứ, khó lắm. Đi học thì rất là nhiều, nhưng mà thành tựu sở học của mình được bao nhiêu người? Đi học thì nhiều, nhưng mà đem cái sở học của mình để làm lợi ích cho nhiều người, cho xã hội, được bao nhiêu người? Học còn khó như vậy, huống gì là tu. Tu khó hơn, nhưng mà vừa tu vừa học là càng khó hơn nữa. Có nhiều vị ham học quên tu, cho nên đi học 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm về Phật thuyết A-di-đà kinh không còn thuộc nữa, Hồng danh bửu sám không còn thuộc nữa, Mông Sơn thị thực không còn thuộc nữa, Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn cũng không thuộc luôn. Đánh cái mỏ cũng không được, thành cái chuông cũng không xong, mà khai chuông bạn cũng không được. Thì quý thầy cứ đóng vai trò mình là trụ trì, mình là cho học trò đi học, nhưng mà học 10 năm, 15 năm về rồi mà trong chùa không có ai cả lên tổng kinh, tổng không được. gõ mõ không được, thỉnh chuông không được, khai chuông bảng không được, thì có cái vị trụ trì nào mà thấy học trò mình đi học 15 năm về như vậy mà làm chi cũng không được, tất cả những căn bản đã có bây giờ mất hết. Còn trụ trì nào thấy học trò như vậy mà vui không? Mấy cô mà có cái chú tiểu hay là sơ di nào trong chùa mà thấy một vị đi học 15 năm rồi mà về gõ bảng nó sai, tụng kinh nó sai, thỉnh chuông nó sai, mà cái chú tiểu và chú sơ di đó khởi tâm cung kính vị đó không? Chắc chắn không. Dù vị đó nói tiếng Anh rất giỏi, nói tiếng Bali rất giỏi, nói tiếng Sanskrit rất giỏi, nói tiếng Tây Tạng rất giỏi, nhưng mà những cái đó chưa là cái gì cả. Đáng lẽ ra là mình vừa giỏi Bali, vừa giỏi tiếng Phạn, vừa giỏi tiếng Hán, vừa giỏi tiếng Tây Tạng, vừa nói Đông Tây Kim Cổ, nhưng mà vào tụng kinh cũng tụng kinh ngon lành, thỉnh chuông cũng thỉnh chuông ngon lành, đến mỏ cũng đến mỏ ngon lành, khai chuông bảng cũng đâu ra đó. Thì khi đó mới gọi là xứng danh đi học. Còn đi học được một mất mười, học làm gì? Về hầu thầy cũng hầu được, mà thầy hầu ngược lại nữa. Về lo cho anh em lại không có gì lo hết, mà anh em còn lo lại cho mình nữa. Như vậy thì không, không ai mà bằng lòng cho mình đi học hết đâu. Học như vậy vô ích. Học xong bây giờ đại bi cũng thuộc, bậc nhã cũng thuộc, còn đã kết cái chuyện tổng đại bi tổng bậc nhã nữa. Cho nên tôi nói để các thầy các cô xác định lại cái chuyện tu học của mình cho nó rõ ràng. Mình đi học là để làm giàu cái vốn liếng của mình vốn có. Còn mình đi học mà làm cho vốn liếng nghèo đi, mất đi, thì không phải là người biết học. Mà tu mà càng ngày càng phiền toái thì không phải là người biết tu. Khi mà mình chưa đi học á, thì mình ít chuyện, nhưng mà đi học về rồi lắm chuyện. Như vậy thì cái học trở thành đa sự và vô ích. Đa sự thì sinh ra oán đối, đa sự thì sinh ra thị phi. Bởi vì đi học cho nên biết năm ba chữ: chỉ trích người này, chỉ trích người kia, phê bình người này, phê bình người kia. Mình chỉ trích người ta thì người ta phải chỉ trích mình lại, đơn giản vậy thôi, có gì khó hiểu đâu. Cho nên mình đi học là để thấy cái lỗi của mình mà điều chỉnh, thấy cái hay của mình mà phát triển. Đi học là thấy cái hay của người mà học, thấy dở của người mà tránh. Đó là người biết học. Nhưng các thầy các cô phải nhớ một điều: mình học và tu như thế nào để trong đời sống hàng ngày của mình cái ngã nó tiêu đi, thì đó là học đúng, đó là tu đúng. Nhưng mà học như thế nào mà cái ngã của mình càng ngày càng lớn lên, mình tu như thế nào mà cái ngã của mình càng ngày càng to lên, đó là học sai và tu sai. Mình học như thế nào, mình tu như thế nào mà trong đời sống hàng ngày mình sự hy sinh càng lúc càng lớn lên, thì đó là học đúng và tu đúng. Còn mình học và tu như thế nào mà càng ngày cái ích kỷ của mình càng lớn lên, càng lớn lên, mà sự hy sinh cho người, sự quan tâm đến đời sống của người khác, giúp họ cao quý, càng ngày càng không có. Như vậy là tu sai, học sai. Tu học như thế nào để cái tâm phục vụ của mình càng ngày càng lớn lên đối với người khác, đối với chúng sinh. Đó là tu đúng học đúng. Mà tu học như thế nào để mà càng ngày chúng sanh càng phục vụ mình, mọi người càng phục vụ mình, đó là tu sai, học sai. Tu mà để cho nhiều người phục vụ mình, tôn sùng mình, đó là tu sai. Mà tu như vậy càng ở chùa hay là càng tu tập bao nhiêu là càng đọa vô địa ngục bấy nhiêu. Ngã to thì đọa vô địa ngục thôi. Ngã to thì làm cho mình phước đức nó nghèo đi. Và cái ngã to thì mình không tới với ai được, không sống với ai được. Mình tu học mà bị đối ngại bởi những người khác thì rõ ràng cái tu học đó chúng ta cần xét lại. Cho nên tu học là đạt tới cái tâm vô ngã, cái lòng vị tha, để rồi mình có thể tới với ai cũng được, sống ở đâu cũng an toàn. Thì đó là cái tu học mà chúng ta cần phải tu học. Nhưng mà chúng ta ai cũng muốn tu học tốt hết. Nhưng mà cái ước muốn đó khó thành tựu với chúng ta. Là vì chúng ta có những cái đối ngại như sau. Chúng ta có những cái chướng ngại như sau. Cái chướng ngại thứ nhất, cái đối ngại thứ nhất là phiền não chướng. Phiền não chướng, chướng này là chướng ngại. Chướng ngại do phiền não. Mình tu học mà không có đạt được đúng như cái nguyện tu học của mình là do cái phiền não nó làm chướng ngại. Gốc của phiền não là gì? Gốc của phiền não là tham. Mình tu làm thế nào để cái tham này càng ngày càng giảm? Tu như thế nào để chúng ta cái tham càng ngày càng giảm? Và có giảm tham là đi từ đâu? Đi từ nơi cái thiệu dục. Và thiệu dục là đi từ đâu? Từ nơi cái trí túc. Cho nên tham là phiền não, là chướng ngại cho sự tu học của chúng ta. Cho nên mình tu trước hết là mình giảm lòng tham, giảm cái tham nơi chúng ta, nơi tâm chúng ta. Giảm bằng cách nào? Bằng thiệu dục. Tức là mình sống nếp sống ít muốn, ít tham muốn. Ít tham muốn với cái gì? Ít tham muốn với ăn, ít tham muốn với mặc, ít tham muốn với ở, ít tham muốn với các cái phương tiện thọ dụng hàng ngày. Và muốn những cái này, thiệu dục ít muốn, ít tham muốn, thì chúng ta phải thực hành hành tri túc. Tri túc là biết đủ, biết vừa đủ. Cho nên muốn vượt qua được cái chướng ngại của phiền não, chúng ta phải tu tập cái hành giảm tham. Khi kia là chưa tu tham 10 thì bây giờ tu là tham 8 thôi. Rồi tham 7 thôi, rồi tham 6 thôi, rồi tham 5 thôi, rồi tham 4, rồi tham 3, rồi tham 2, rồi tham 1. Thì mình tu như vậy là đi đúng được. Còn mình tu sao mà bây khi kia thì tham ít mà trừ tham nhiều, tham nhiều, tham nhiều lên, gọi là tu sai rồi. Mà trong kinh sáng này mấy thầy có tổng gọi là đa dục vi khổ. Sanh tử bị lao tổng tham dục khởi, phải không? Đa dục là khổ. Cái mệt nhọc của sống và chết ở trong cõi đời này là gì? Là do tham dục. Đa dục vi khổ, sanh tử bị lao tổng tham dục khởi. Thiệu dục vô vi, thân tâm tự tại, có phải không? Cho nên muốn vượt qua được cái phiền não thì mình trước hết là nhắm tới cái tham này mà thấy cái tham này là gốc. rồi mình giảm nó, giảm từ từ, cho khi không mà giảm một cái là bị sốc. Đấy, nên giảm từ từ. Xe mà đang chạy nắng như vậy mà mình thắng một cái là nó nhào liền, bị tai họa. Cho nên muốn dừng lại thì mình phải hàm thắng từ từ đó. Cho nên mình tu cũng phải từ từ. Chứ có nhiều vị tu cũng gấp lắm, vô chùa quá nhiệt tình. Các thượng tọa thì ăn ngày hai bữa, mà các chú tiểu mới vô chùa tu ăn ngày bữa thôi. Mà khuyên thôi, con ơi, đi từ từ con, được không? Con ăn ngày bữa. Nhưng mà tu hai năm rồi thì ăn ngày tu hai năm rồi thì ăn ngày ba bữa, rồi ăn ngày bốn bữa, rồi người là ăn vô trú giả luôn. Nhưng mà mới vào chùa là ăn ngày bữa thôi. Và thấy ăn hai, ai mà trong chùa ăn hai bữa là sai hết, chỉ có ta đúng thôi. Nhưng mà tu riêng cái là không, khi nào gặp đâu ăn đó, không kể trú giả đó. Cho nên mình cứ biết vậy mà cứ từ từ. Đó. Tức là phiền não chướng đây này, chướng ngại là do phiền não, mà căn bản của phiền não là tham. Mà tham đi là từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Từ vô minh mà có. Tham nó sinh ra từ nơi vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không thấy rõ được cái chân lý của sự sống là gì. Vô minh là gì? Vô minh là vì không biết mình có mặt giữa cuộc đời này để làm gì, và từ đâu đến đây, và sau khi đến đây rồi thì đi đâu. Không biết như vậy cho nên gọi vô minh. Và từ vô minh như vậy làm duyên cho tham nó khởi hiện. Đó. Và trong đời sống hàng ngày, cái tăng tham nó tăng lên. Và tham nó tăng lên thì nó càng trói mình, làm cho mình không có tự do. Đó. Làm cho mình cứ bị chìm ở trong vô minh. Đó. Cho nên mình học không được, tu không được là do cái phiền não chướng này, do tham. Cho nên bây giờ mình muốn thoát ra cái phiền não chướng này, trước hết là mình giảm tham, sau đó là mình thiệu dục. Giảm tham đối với ăn, giảm tham đối với mặc, giảm tham đối với ở, giảm tham đối với những nhu cầu cần thiết, mình giảm bớt. Mình sống trong những điều kiện có thể thôi. Cho nên từ đó đưa tới cái đời sống thiểu dục. Ít ham muốn đối với ăn, ít ham muốn đối với mặc, ít ham muốn đối với ở, ít ham muốn với những nhu cầu thế gian. Và muốn như vậy thì mình nguyện sống đời sống thiểu dục trí tốc, biết đủ, biết vừa đủ. Tức là ăn nhưng mà biết ăn vừa đủ, biết mặc nhưng biết mặc vừa đủ, biết ở nhưng biết ở vừa đủ, biết sử dụng những tiện nghi để sinh tồn nhưng mà sử dụng những phương tiện đó vừa đủ. Thế gian này mà người ta nói rằng là không có thì giờ để mà sống với nhau, đi tới thăm nhau cũng chỉ vì tham thôi. Ngày xưa tổ tiên chúng ta làm ruộng, con trâu đi trước cái cày đi sau. Thế mà tổ tiên chúng ta có thời gian lo cho các bậc tiền nhân trước, lo cho họ hàng, lo cho xóm làng, lo cho con cháu, hàn huyên được với bạn bè. Còn chúng ta ngày nay nói rằng là chúng ta đang sống thời đại cực kỳ văn minh, nhưng mà đúng là chúng ta không có thời gian. Chúng ta nghèo thời gian, và chúng ta rất nghèo về tình cảm. Nghèo thời gian cho nên làm cái gì cũng vội vã, và nghèo tình cảm cho nên mình chỉ biết mình, chẳng biết đến ai. Và cuối cùng Khi mà mình đã sống nghèo thời gian rồi thì thấy cuộc sống nó bị áp lực. Và khi mình sống đời sống đã nghèo tình cảm rồi thì mình thấy cuộc sống của mình nó cô độc. Đã cô đơn lại càng cô đơn. Sống giữa thế giới loài người mà mình thấy là mình lạc loài. Và không phải một mình lạc loài mà cả thế giới con người, với hình thái con người mà con người lạc loài, lạc lõng giữa một thế giới người. Bởi vì cái tính người biến mất và tiếng máy móc hiện hữu. Cái tính cách của con người biến mất mà tính cách của máy móc hiện hữu. Tôi nhớ là cách đây khoảng 10 năm tôi đi Nhật Bản. Tôi đi từ Kyoto, cái thủ đô đô cổ của Nhật Bản, mà đi về Tokyo để mà vào ngôi chùa lớn để đảnh lễ chư Phật và chư Tổ và thăm quý vị ở trong ngôi chùa lớn này. Nhưng mình vừa bước tới vô cổng chùa rồi, nhưng bước vào chánh điện thì máy nó đến giờ tự động automatic, cửa nó tự đóng. Chỉ một phút thôi mà đóng. Thì cuối cùng mà cửa chùa mà dùng máy tự động để đóng cửa thì mình còn có chi nữa đâu mà nói. Nói về ai? Cuối cùng là mình đứng ngoài cửa mà vái mà về thôi. Đó. Nó lạnh lùng. Phật ngồi đó, Tổ ngồi đó, mà cái lạnh lùng của ngôi chùa nó xảy ra. Dạ như những ngôi chùa đó mà không dùng máy mà có vị chủ tiểu hoặc cư sĩ ngồi đó mà gã cửa để mà đóng cửa, thì cái chuyện mình đi từ Kyoto mà về tới Tokyo thì được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà máy móc nó đâu có cần cái giải quyết đó đâu, nó cứ đóng giờ thì nó đóng cửa thôi. Và cho nên nếu mà chúng ta sống mà không khéo thì cái tính người của chúng ta biến mất và cái tính máy móc nó có mặt ở nơi đời sống chúng ta. Và khi mà chúng ta có người mà trở thành tính máy móc rồi thì đó là con người đáng ghét và đáng kinh hại. Đó là những con người đáng ghét nhất và đáng kinh hại nhất của thế giới con người và luôn cả thế giới động vật. Đó. Bởi vì con người nó phải có tính người. Không có tính người làm sao phát huy được tính bậc thánh. Không có tính người làm sao phát huy được cái tính Phật. Nhưng bây giờ tính người nó trở thành tính máy rồi. Và xã hội đang đi tới một cái tính máy móc. Và hệ người ta xài mà không còn sử dụng được thì vứt thôi. Thì đến một lúc con người mà người ta xài không còn hữu ích nữa thì ta dục. Dục ra trở thành một cái đống rác người. Lóc nhóc leo nheo vào nhau trở thành một đống rác người, một đống sắc vùng mà mang hình thái của người. Đó. Nếu chúng ta không khéo thì tương lai là cả thế giới loài người nó đi tới đó. Cho nên chúng ta tu học, chúng ta không chạy theo vật dục, chúng ta không chạy theo những nhu cầu vật chất, mà chúng ta quay trở lại ôm ấp cái tính người mà sống. Rồi từ nước cái tính người chúng ta thấy được cái thiên tính. Từ nước cái tính người chúng ta thấy được thánh tính. Từ nơi tính người chúng ta thấy được cái Bồ Tát tính. Và từ nơi tính người chúng ta thấy được Phật tính. Còn khi mà chúng ta mất tính người rồi, tính thu vật đã là điều mà nó thấp kém rồi, huống chi là tính máy móc. Tính thú vật mà một con gà mẹ mà nó phát hiện ra một cái lương thực là nó túc 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 là kêu mấy cái con gà con tới cùng ăn với mẹ. Tính thú vật còn có cái dễ thương như vậy. Rồi là tính thú vật nó còn có cái tính giới tính. Cho nên con gà trống á, mà nó phát hiện ra một cái nầm lúa là nó bươi 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 cái lúa ra, rồi nó tục 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 là mấy con gà mái nó chạy tới, nó cùng ăn với con gà trống. Cho đây tính máy móc thì không có chuyện đó. Cho nên tính máy móc nó không có tính chia sẻ, nó không có tính đồng loại đó. Và bây giờ con người từ biến mình trở thành máy móc, đó là cái vô minh, cực kỳ vô minh. Mà vô minh là cái chiều sâu của phiền não. Cái vô minh là cái chiều sâu của tham. Tham nó ẩn nấp ở trong cái kho tàng vô minh, nơi tâm thức của mỗi chúng ta. Thì chính cái đó nó chướng ngại cho sự tu học của chúng ta rất nhiều. Chúng ta không có an lạc, không có hạnh phúc vì chúng ta phiền não quá nhiều, phải không các thầy, các cô? Cho nên mình tu như thế nào, mà như thầy tổ chúng ta dạy, tu như thế nào để có cái thân không tật bệnh, tâm không phiền não đó. Hàng ngày an vui tu tập phép Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi đó. Còn mình tu như thế nào mà thân càng ngày càng bệnh, tâm càng ngày càng buồn, càng gay gắt, càng cú tráo, tu như vậy sai rồi, phí cuộc đời rồi. Không phải tu phí mà ở đời như vậy cũng phí cả cuộc đời rồi. Tại vì phước báo làm người rất lớn, chúng ta không phí phạm cái đời sống con người. Cho nên cái chướng ngại cho chúng ta tu học là phiền não đó. Cho nên phiền não chính là tham, mà tham không được là sân. Cho nên sân cũng là thuộc loại căn bản phiền não. Và tham không được thì sân, mà càng tham càng sân thì càng si. Si là mù quáng. Mà tham được, sân được, si được thì sinh ra cái gì? Mạng. Mạng nó sinh ra từ nơi tham, mạng nó sinh ra từ nơi sân, mạng nó sinh ra từ nơi si. Cho nên tất cả những cái này thuộc về căn bản phiền não. Và tất cả những cái này nó thuộc loại gọi là phiền não mà nuôi lớn vô minh. Và làm cho cái vỏ bọc vô minh nó, lâu ngày nó trở thành sơ cứng ở trong tâm hồn chúng ta. Và tâm chúng ta bị bọc bởi cái vỏ cứng vô minh đó. Cho nên bây giờ mình tu là mình đập cái vỏ vô minh đó mà thoát ra. Như vậy chướng ngại cho chúng ta tu học, chướng ngại cho chúng ta đến với nhau, chướng ngại cho chúng ta đi tới về an lạc, chướng ngại cho chúng ta đi tới về đời sống cao thượng, chướng ngại hạnh phúc an lạc cho chúng ta, chướng ngại chúng ta đi tới niết bàn, đó là phiền não. Phải không? Có phải không? Cho nên mình ở chùa mà tham càng ngày càng tăng lên là ở chùa sai rồi nghe. Ở chùa càng ngày mà tham tài, rồi tham sắc, rồi tham danh, rồi tham ăn, rồi tham ngủ, rồi tham xe, tham cổ, tham đủ thứ tham, rồi ở chùa gì? Ai ở chùa? Rồi là ai ở chùa? Ma ở trong chùa, chứ không phải người tu ở trong chùa. Bữa nay thấy ai ở chùa chưa? Thấy không? Sao mấy thầy, mấy cô ngồi vẻ tư lự vậy? Đấy, đã thấy ai ở chùa chưa? Học rồi thì mới thấy, bây giờ thấy rõ đối ta chưa? Đấy. Đó, cho nên mình học là để gì? Để vén cái lớp mây mù ở nơi nhận thức, ở nơi cái kiến thức, ở nơi cái đời sống, để mà thấy được cái bảng lai diện mục của mình. Học mà không vén được vô minh trong đời sống của mình, càng học càng lầm đường lạc lối, càng học càng gây oán đối nội thù, càng học càng tạo ra thị phi. Đó. Thứ hai là nghiệp chướng, chướng ngại do nghiệp. Thứ hai là nghiệp chướng, chướng ngại do nghiệp. Chúng ta học không được, chúng ta tu không được là do nghiệp chướng.